không nao sờn, chương chính, mạnh mẽ trong ân điển. Câu gốc Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Vì chúng ta chiến đấu không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. Mỗi con cái Chúa đều ở trong cuộc chiến thuộc linh. Nếu chúng ta không ở trong đó thì chúng ta thuộc về thế gian và bị lừa dối khi nghĩ rằng chúng ta thuộc về Chúa. Tôi nhận biết rằng lời này rất thẳng, nhưng cho phép tôi minh họa thực tế của nó. Hãy tưởng tượng bạn đang sống ở Đức lúc Adolf Hitler cai trị. Vị lãnh đạo độc tài này muốn thiết lập một trật tự mới của quyền bá chủ của Đức Quốc xã trong cả lục địa châu Âu. Ông là người đầy định kiến và những người ông thù hận phần lớn là người gốc Do Thái. Nếu bạn là người gốc Đức, thông minh, khỏe mạnh và suy nghĩ của bạn là không can thiệp vào sứ mạng của Adolf Hitler, bạn có thể sống thoải mái, tự do khỏi bận tâm bị tấn công ở đâu cả. Tuy nhiên, nếu gốc của bạn là Do Thái, đời sống bạn hoàn toàn khác. Bạn sống dưới mối đe dọa bị tấn công liên tục. Bạn có thể bị nhục mạ, phỉ báng, phá phách, cướp giật bất cứ lúc nào. Bạn phải canh chừng để tránh khỏi bị bắt, bị đem làm nô lệ, bị tra tấn và giết chết. Dù muốn hay không, bạn đang ở trong cuộc chiến. Những người Do Thái khôn ngoan sẽ tự trang bị mình và làm những gì cần thiết để trốn thoát sự tàn bạo của Hitler. Những người này rốt cuộc không bị bắt vô trại cải tạo. Satan cùng bè lũ của nó còn gian ác hơn cả Hitler, cùng đế chế của Đức Quốc xã. Nếu bạn có gốc gác của Satan, bạn không phải là mục tiêu. Bạn không cần phải duy trì tư thế trong tình trạng chiến tranh. Chúa Giê-xu nói với các lãnh đạo tôn giáo giả hình của thời Ngài là: các ngươi thuộc về thế gian. Trong văn đoạn 8 câu 23, để bảo đảm là họ hiểu ý Ngài, Ngài nói thẳng, các ngươi thuộc về cha, các ngươi là ma quỷ. Trong văn đoạn 8 câu 44, dù các nhà lãnh đạo này tin rằng họ đang phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng thực tế họ đang phục vụ lãnh đạo tàn bạo của thế gian này. Nếu bạn thật sự thuộc về Chúa, bạn phải canh chừng vì thế gian mà bạn đang sống, đang thù nghịch với bất cứ điều gì thuộc về nước Chúa. Chúa Giê-xu đưa ra ý niệm này khi Ngài phán, nếu các con ra từ thế gian này, thì thế gian sẽ yêu chuộng người của họ. Nhưng vì các con không thuộc thế gian, và ta đã tuyển chọn các con từ trong thế gian, nên thế gian hẳn sẽ ghét các con. Trong văn đoạn 15 câu 19. Để ý những lời của Ngài, thế gian hẳn sẽ ghét các con. Câu nói này không có đùa đâu. Nếu bạn thuộc về thế gian, bạn sẽ được thế gian ngưỡng mộ. Nếu bạn thuộc về Chúa, bạn sẽ bị hệ thống thế gian chống cự và ghét bỏ. Không nao sờn, chương chính, mạnh mẽ trong ân điển. Phần 1, vũ khí ân điển. Chúng ta đến một khía cạnh quan trọng khác của việc được trang bị đầy đủ, và đó là được một kiến thức về những vũ khí chúng ta có trong Chúa Giê-xu. Nó vừa đầy quyền năng và là những vũ khí thuộc linh. Vì Phao-lô cho biết, vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận. Trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 10, câu 4. Quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy là gì? Đó không gì khác hơn là ân điển lạ lùng của Chúa, món quà miễn phí của Ngài dành cho mọi kẻ tin. Biết được điều này, chúng ta hãy đọc tiếp thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ để xem lẽ thật quan trọng này được nhấn mạnh và khai triển cho chúng ta. Khi chúng ta đọc, hãy nhớ rằng chúng ta thay thế từ quyền năng hay mặc lấy quyền năng cho từ ân điển. Nó có thể được hoán đổi cho nhau. Những người trẻ tuổi cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước hay là ban ân điển cho người khiêm nhường. Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian, và Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi, làm cho vững, thêm sức và thiết lập anh chị em, quyền năng thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen. Tôi viết đôi dòng ngắn ngủi cho anh chị em để khuyến khích và để làm chứng cho anh chị em rằng đây là ân sủng hay là quyền năng thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong đó. Phi-e-rơ nhất, đoạn 5, câu 5 cho đến câu 12. Để tôi tóm tắt nhanh những lời vô cùng phong phú của Phi-e-rơ, rồi tôi sẽ khai triển sứ điệp này từng phần một. Đề tài chính của đoạn này là ân điển của Chúa. Phi-e-rơ bắt đầu bằng cách khích lệ chúng ta hãy đầu phục nhau. Một cách khác để nói ý này là hãy phục dưới cùng một sứ mạng. Ông khẳng định rằng Chúa ban ân điển Ngài cho người hạ mình, và chúng ta được thấy là hạ mình khi chúng ta mong ước ân điển hay quyền năng của Ngài gánh thay mọi lo lắng của chúng ta, chứ không bởi sức riêng của chúng ta. Nỗi lo nào Phi-e-rơ nói đến ở đây? Nó liên hệ đến những vấn đề cuộc sống, như mối bận tâm, trách nhiệm, nhu cầu hay nhiều ước ao khác của chúng ta. Nỗi lo của chúng ta có thể tạm thời hay quan trọng hơn là đời đời. Kinh nghiệm đời sống sung mãn của nước Chúa kế đến là đáp ứng nhu cầu của người khác dưới sự ảnh hưởng của chúng ta. Khi theo đuổi sứ mạng của ân điển này, chúng ta sẽ gặp sự chống đối từ kẻ thù đầu sỏ là ma quỷ cùng bè lũ của nó. Nó có thể cắn nuốt chúng ta, nhưng nó không phải là kế hoạch của Chúa. Vì thế, chúng ta phải duy trì tâm trí tỉnh táo, phải ý thức rõ về những lời hứa của giao ước Chúa và can đảm trong sự cầu nguyện. Như thế, chúng ta sẽ luôn được trang bị kỹ bởi ân điển Chúa để mở mang mục đích của nước Ngài và chống cự thành công kẻ thù. Chúng ta không phải là một mình trong nỗ lực này. Các anh chị em đồng công của chúng ta cũng đang cùng một sứ mạng của ân điển ở khắp nơi trên thế giới và cũng kinh nghiệm cùng một cuộc chiến trong mục tiêu chung của chúng ta. Điều hay về cuộc chiến này là nó giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ. Với mỗi chiến thắng, chúng ta được tôn lên vị trí uy quyền cao hơn trong Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ kết luận đoạn này bằng ý tưởng mới mẻ. Đây là mục đích của ân điển thật của Chúa. Há không lý thú là Thánh Linh cảm động Phi-e-rơ cách đây 2.000 năm viết những lời ân điển thật của Chúa hay sao? Đây không phải là việc tình cờ. Thánh Linh thấy trước rằng trong những ngày sau cùng nhận thức về ân điển Chúa sẽ bị giảm sút, ít ra trong lối suy nghĩ của cơ đốc nhân Tây Phương, đến chỗ chỉ đủ để che đậy tội lỗi và là tấm vé lên thiên đàng. Ân điển thật của Chúa có cả những ơn phước này, nhưng còn hơn thế nữa. Ân điển cũng ban cho chúng ta quyền năng để đi xa hơn khả năng riêng của chúng ta để thực thi sứ mạng trước mắt. Một khía cạnh quan trọng của sứ mạng này là chúng ta sẽ khác biệt người ta vì cớ vinh hiển Chúa và mở mang nước Chúa. Với kiến thức này, chúng ta dễ dàng suy ra tại sao phần lớn tín hữu không tỏa sáng như đuốc. Sống khác biệt đến qua những cuộc chiến cam go và phần lớn chúng ta sẽ tự nhiên muốn rút lui khỏi cuộc chiến. Kẻ thù sẽ không buông xuôi và để chúng ta ảnh hưởng thế giới cho Chúa Giê-xu. Nó cương quyết chống đối sứ mạng của chúng ta và chúng ta phải đứng lên chống cự đó để hoàn thành mục tiêu mà Chúa giao. Bản dịch New International Version dịch: đây là ân điển thật của Chúa. Hãy đứng vững trong đó. Sau khi đọc lời này thì những lời của Phao-lô gửi cho Timôthê sẽ trở nên thuyết phục hơn. Vậy, hỡi con ta, hãy nhờ ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cho mình mạnh mẽ. Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 1 và câu 3. Timôthê không được bảo phải mạnh mẽ về phần xác, về xã giao, về tình cảm hay về lý trí. Ông được bảo hãy mạnh mẽ trong ân điển. Đó là vũ khí chúng ta cần để kết thúc thành công. Sau hơn 25 năm trong chức vụ, tôi quan sát phần lớn chúng ta không dùng vũ khí ân điển. Nói cho cùng, 98% cơ đốc nhân Mỹ không hiểu thấu đáo món quà miễn phí quyền năng này. Chúng ta không biết những gì chúng ta có. Ngay trước chương 2 của Timôthê, Phao-lô sửa sai người trai trẻ của Chúa vì đã ngã quỵ trước sự chống đối và bắt bớ mà cậu đối diện. Rõ ràng là những kẻ thù của cậu Timôthê trẻ tuổi này làm cậu nhát sợ, và cậu không chống cự và chiến đấu vững vàng như Phao-lô nghĩ cậu có thể làm. Phao-lô nhắc Timôthê rằng Chúa không ban cho cậu linh nhút nhát, mà là linh quyền năng, yêu thương và tiết độ. Như tất cả các tín hữu đều làm, Timôthê đã có những gì cần thiết để chiến thắng bất kỳ sự chống đối nào. Nên Phao-lô khuyên cậu hãy nhen lại và mạnh mẽ trong ân điển ở trong Chúa Giê-xu. Xem Timôthê nhì, đoạn 1, câu 6, câu 7 và đoạn 2, câu 1. Tiến lên trong ơn gọi cao cả không phải là cuộc dạo bộ trong công viên. Chúng ta không đi nhẹ nhẹ hay sống an nhàn để có đời sống khác biệt. Phaolô nói cách nhấn mạnh, tôi bươn tới để giật giải về ơn gọi trên trời trong Chúa Giê-xu trong Philip đoạn 3 câu 14. Nếu Phaolô bươn tới, điều đó có nghĩa là sự chống đối và kháng cự. Hãy nhớ lại khải tượng ở chương đầu. Nhân vật chính là người chèo thuyền, phải chống chọi với dòng nước xiết. Sức mạnh anh ta cạn kiệt. Tại sao? Tôi tưởng tượng khi quan sát thuyền của bạn chở đầy những con người thoải mái, cười giỡn, sống có vẻ thành công và kinh nghiệm rất ít sự chống đối. Tất cả đều làm anh thấy rất khó chịu một thời gian. Cuối cùng, cảnh này dẫn đến một khám phá. Dù là ảo tưởng nhưng dường như nó rất thật. Anh ta có thể sống một đời sống của một cơ đốc nhân an nhàn và ít kinh nghiệm sự chống đối. Thật là một sự lừa dối. Đây là một ví dụ khác. Một người lính giải ngũ từ cuộc chiến và cuối cùng anh ta kinh nghiệm một đời sống yên tĩnh hơn lúc anh ta còn ở chốn trận tiền. Cuộc chiến đã qua, anh lính này không còn ra trận do anh giải ngũ. Giống như người đàn ông trên thuyền kia, anh lính này vẫn sẵn sàng chiến đấu. Anh mặc quân phục, đeo vũ khí và mang súng. Nhưng anh không gặp sự kháng cự nào. Mục tiêu của chúng ta không phải là trông giống Chúa, mà thật sự giống Chúa trong việc mở mang nước Chúa và tiêu diệt công việc của ma quỷ. Xem trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 8. Để làm việc này, chúng ta sẽ đối diện sự chống đối và kháng cự. Chúng ta phải nhớ rằng ân điển hay quyền năng của Chúa là điều chúng ta cần để chiến thắng bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên, chúng ta phải hợp tác với ân điển bằng việc tin cách vững vàng và bằng cớ của đức tin là hành động tương ứng. Khi Phi-a-rơ đi trên mặt nước, ông làm một kỳ công bất khả thể và phi thường. Chúa Giê-xu phán, hãy đến. Và trong lời đó là tất cả ân điển mà Phi-a-rơ cần để đi trên mặt nước. Nhưng khi ông không còn tin nữa, ân điển hay quyền năng giảm sút và ông bắt đầu chìm. Có đủ ân điển trong lời Chúa phán để Phi-a-rơ đi trọn đến Chúa Giê-xu và vượt qua hết biển Galilee nếu ông muốn. Nhưng ân điển dừng lại vì đức tin của ông dừng lại. Chúng ta có ân điển vô hạn trong Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta chỉ có thể tiếp cận ân điển bởi đức tin. Chúng ta bước vào ân điển này bởi đức tin mà chúng ta hiện đứng vững trong Roma đoạn 5 câu 2. Vấn đề không phải là ân điển thất bại mà là đức tin chúng ta giảm sút. Hậu quả là ân điển hay quyền năng bị gián đoạn. Lúc đó, chúng ta bị bỏ cho một mình chiến đấu bởi sức riêng của chúng ta. Hãy nghĩ đến cái ống nước dẫn nước vào nhà bạn. Nếu cái ống bị vỡ, nguồn nước sẽ bị gián đoạn. Dù nguồn cung cấp nước vô tận, nhưng nước không còn chảy vào nhà bạn vì ống nước bị vỡ. Đức tin là ống dẫn, nước là ân điển. Để giúp chúng ta không thất bại, chúng ta hãy gây dựng chính mình trong đức tin. Bằng cách nào? Chúng ta phải đến với lời Chúa. Chúng ta ngợi khen, thờ phượng, cảm tạ Chúa vì Ngài là ai và về sự cung ứng ân điển của Ngài. Chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Nếu chúng ta không làm những việc này để gây dựng đức tin chúng ta rốt cuộc sẽ không còn tin nữa vào đời sống bởi sức riêng của chúng ta thay vì sức mạnh của Chúa. Lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta ngừng cai trị thế gian và bắt đầu để thế gian cai trị chúng ta. Đây là lý do Phi-a-rơ khích lệ chúng ta hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Trong Phi-a-rơ nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta đã được giao trách nhiệm tăng trưởng trong quyền năng của Chúa. Chúng ta làm vậy bằng cách gây dựng đức tin và chúng ta có thể gia tăng đức tin của chúng ta. Phao-lô nói, vì trong phúc âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Kinh Thánh chép. Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Trong Roma đoạn 1 câu 17, hãy suy nghĩ theo cách này. Đức tin bạn càng gia tăng, ông vẫn càng lớn. Kết quả là lượng nước hay là ân điển càng sẵn ban cho bạn. Vì thế, Chúa có thể ủy thác cho bạn trách nhiệm lớn hơn để đi sâu vào những vùng thiếu thốn và chiến đấu để mang lại sự sống. Cùng với tác giả Hebrew, tôi hết lòng khích lệ bạn. Hãy làm cho các bàn tay mệt mỏi và đầu gối yếu đuối của anh chị em trở nên mạnh mẽ. Hãy làm đường cho bằng phẳng. Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời trong Hê-bơ-rơ đoạn 12, câu 12, 13 và 15. Quay lưng khỏi ân điển Chúa là thối lui trước sự chống đối của kẻ thù, bước vào thế trung lập, trở nên an nhàn. Tại sao lại quay khỏi quyền năng siêu nhiên siêu phàm của Chúa? Tại sao lại không chiếm hữu quyền năng của ân điển lạ lùng của Ngài? Chúng ta đang ở trong cuộc chiến thuộc linh, và cách duy nhất để kết thúc tốt đẹp là hãy can trường trong đức tin. Việc can trường là một sự thỏa lòng đối với Chúa và là mối đe dọa thật sự đối với nước tối tăm. Đây là sự kêu gọi, là định mệnh và đặc quyền của chúng ta khi phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta.